Chương 7 Không đắc không thuyết. Không có pháp nhất định, vô hữu định pháp. Hết thảy pháp không một pháp nào có tự thể, chỉ do nương tựa nhau biến chuyển mà sinh tồn duyên sinh. Nếu vô thượng giác là một pháp nhất định thì Phật chỉ nói một pháp ấy thôi, nhưng Phật nói đến bố thí, trì giới, nhẫn nhục thì đủ rõ pháp nào cũng là vô thượng giác, không có vô thượng giác ngoài các pháp. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chân như bản tánh thanh tịnh giác tâm. Vì nó không năng, không sở, bất sinh bất diệt, nghĩ không nhầm, nói không trúng, tuyệt nhiên ngoài vòng đối đãi nên gọi là vô thượng. Vì nó vốn sẵn có và đầy đủ nơi mọi người nên gọi là chánh đẳng. Nhưng chúng ta từ vô thủy chưa từng tự giác bổn lai vốn vô thượng chánh đẳng. Nay nhờ tu học Bát Nhã mà dứt trừ được vọng chướng vô minh nên gọi là chánh giác. 50. Pháp vô vi. Tức Phật pháp vô vi có nghĩa là tiết chế hành động để đừng làm rối loạn trật tự thiên nhiên, chứ không phải là tuyệt nhiên không làm gì hết và cố giữ im lặng. Vô vi là không làm, nhưng không có gì mà chẳng làm. Vô vi nhi vô bất vi, tức là làm mà không trụ tướng. Vô vi chính là cái tự tánh bổn lai đầy đủ, bất sinh bất diệt, không có tướng tạo tác. Vô vi đồng nghĩa với không sinh pháp tướng. 143 ở cuối kinh. Học xong kinh này sẽ hiểu nghĩa của vô vi. Đa số học giả và triết gia hiểu sai từ vô vi này nên cho rằng đạo Phật hư vô yếm thế. Nếu vô vi là không làm gì hết thì vọng tâm sao có thể trừ, chân tâm sao có thể chứng, phiền não sao có thể chuyển, thánh sao có thể thành. 51. Hiền thánh. Nói chung là các vị tu hành chân chính có giác ngộ thấp hoặc cao. Nói riêng là bốn vị thánh thanh văn sẽ nói ở chương 9. Các ngài đều tu một pháp vô vi mà kết quả chứng đắc khác nhau là do công phu sâu, cạn khác nhau. Chứ pháp vô vi tự nó không có cao thấp phân biệt. Cũng như cùng lội qua một dòng sông mà heo thì ngập đầu, dê ngập cổ, trâu ngập bụng, voi ngập ống chân. Chương này Phật giải thích thêm cái nghĩa không nên thủ pháp, cũng không nên thủ phi pháp. Khi thấy đại chúng khởi chấp, nếu các tướng đều vô tướng thì Đức Thế Tôn làm sao đắc vô thượng bồ đề và thuyết pháp? Đức Thế Tôn đặt câu hỏi thăm dò ở đầu chương để xem chỗ lãnh hội của họ có thụ dụng được gì chưa. Trưởng lão biết đại chúng vẫn còn mê chấp ở ngôn từ, và chính trưởng lão cũng không thể trả lời được là có hay không, vì ngài đã thành Phật đâu mà biết. Nên ngài cứ theo chỗ Phật dạy mà trả lời rằng không có pháp nhất định. Trả lời như vậy là chân thành và tin tưởng nơi Phật, lại khéo khuyên đại chúng nếu y theo Phật dạy mà thực hành thì sẽ giải tỏa được hai khúc mắc. Một, Phật có đắc vô thượng giác chăng? Đã không có pháp nhất định thì đắc cái gì? Nếu nói có đắc thì sai, nhưng thật sự thì Phật có đắc vô thượng bồ đề. Nếu không đắc sao thành Phật được? Mà không riêng gì Đức Thế Tôn, các vị thánh hiền và chúng ta ai cũng có thể đắc. Nếu bảo không đắc thì cũng sai. Do đó không thể khẳng định, cũng không thể phủ định là có đắc hay không. 2. Phật có thuyết pháp chăng? đã không có pháp thì thuyết cái gì? Nhưng suốt 49 năm giáo hóa độ sinh, Đức Thế Tôn đã thuyết rất nhiều. Vậy nói Phật có thuyết cũng sai, nói Phật không thuyết cũng sai. Từ ngữ không có pháp nhất định, vô hữu định pháp, làm sáng tỏ cái nghĩa không nên thủ pháp, cũng không nên thủ phi pháp. Bát Nhã dùng thuật ngữ không chỗ, vô sở để diễn đạt nghĩa này. Không chỗ đắc, 66, nghĩa là đắc mà không đắc, không đắc mà đắc. Không chỗ thuyết, nghĩa là thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. Thế nhưng đại chúng có người thắc mắc, nếu đắc là không đắc, thuyết là không thuyết, thì Đức Thế Tôn làm sao chuyển pháp luân và có các vị thánh? Để giải tỏa, Đức Thế Tôn lấy pháp bố thí làm ví dụ.